hai ông bà đang đi tìm tôi trong chợ. Dịp này vào vụ thu hoạch thuốc lá. Ba phiên chợ qua rồi, tôi mới được xuống trấn. Sáng sớm, vừa đến hiệu vẽ đã nghe đồn ầm ĩ chuyện mẹ Mìn, cô Mán bắt cóc trẻ con đi bán vùng xa, giết thịt nấu cao hoặc bị bọn buôn lậu mổ bụng, cất giấu thuốc phiện, đưa qua đường biên rất ghê rợn. Chắc bà A Hoay lo tôi lớn ngớ, ra chợ quá lâu không về nên nóng ruột bổ đi tìm. Có lẽ A Hoay đã vào chợ nháo nhác tìm kiếm khắp ngã rồi gặp ông Hoằng. Chắc ông Hoằng cũng như bố mẹ tôi, thừa biết với thằng bé nghịch ngợm tự chủ như con cháu mình thì ngoài tính lang thang ham chơi sẽ chẳng có cơ sự gì. Nhưng thấy bà quá hoảng lo, là người quen xóm núi của nhau, ông muốn bà yên tâm nên tự nguyện đi theo giúp đỡ. Chợ phiên người ta chỉ nói thổ ngữ hoặc tiếng Kinh, không mấy ai hiểu tiếng Ngái, mà A Hoay thì lõm bõm ngoại ngữ, tộc ngoại, vì vậy ông Hoằng phải đang làm thông ngôn cho bà. Bà nói gì, ông nói lại cho mọi người hiểu. Mọi người trả lời ra sao, ông lại nói tiếp để A Hoay nghe. Như thế một câu, ông phải nói ít nhất những hai lần liền, tha hồ mệt lưỡi mỏi miệng nha. Còn A Hoay, thôi, thực ra từ trước tới giờ nói là xuống trấn, nhưng bà lại thường ru rú trên gác hiệu vẽ chăm chăm bốc thuốc, bắt mạch cho mọi người đã ngồi đợi hàng giải dài. Chẳng mấy khi được rảnh rang dạo chơi chợ phiên. Nghĩ thế, với niềm vui âm ỉ của đứa thích trêu chọc người khác, tôi len lén, chui qua lưng mấy bà già lô lô, rồi co cẳng chạy biến. Trước cửa hiệu vẽ của bố mẹ, nhiều người tụ tập ồn ả khác thường. Cô Lỹ láng giềng và chú thợ săn Lài Kham đang mời bố mẹ tôi xem món hàng rừng thẳm. Một con hổ con. Thoáng nhìn, tôi đã thích con vật này ngay. Trong chiếc chuồng gỗ sao đóng vội, nó như một con mèo to lớn xinh đẹp và rắn rỏi. Bộ lông mượt mà, bông xốp, mịn màng, với từng khoang vằn vện đen trắng, vàng ngà, xen kẽ. Đôi tai như hai chiếc mọc nhĩ bé bé hình tam giác, dựng đứng trên chiếc đầu tròn tròn như trái bồng non. Mắt nó đen xanh, sáng ngời như pha lê. Những sợi râu như sợi cước trắng muốt, mảnh mai, vểnh vào hai bên mép. Con hổ nhe hàm với những chiếc răng sữa trắng muốt, nhu nhú, khẽ gừ gừ như cảnh cáo, bất kể ai động đến mình. Vườn săn đã bắt được cả đàn hổ non sau khi bắn chết hổ mẹ. Nhưng mấy anh em của hổ đều đã chết yểu vì quá yếu sức. Chú hổ mồ côi này sống sót được là nhờ chú Lài Khâm đã chăm sóc rất cẩn thận. Mang hổ nhờ cô Lỹ bán cũng là cái cớ để chú Lài được gặp cô, người mà chú vốn có tình cảm từ nhiều năm nhưng không dám ngỏ lời. Cô Lỹ thấy món hàng lạ nhưng khó bán, nghĩ luôn đến bố mẹ tôi ở hiệu vẽ cạnh nhà, vốn chiều con, lại có vẻ khấm khá nhất trấn, nên mời mọc mua hổ. Bố mẹ tôi ban đầu ngần ngừ, nhưng thấy tôi quá thích, cô Lỹ cũng nói khó, thêm thắt rằng nếu cho tôi mang về xóm núi nuôi, chắc sẽ bớt được thói rong chơi phá phách, nên cũng siêu lòng. Chuẩn bị giao tiền cho chú Lài Khâm thì có một toán khá đông trong ngổ ngáo do gã đàn ông nhỏ thó có cái răng cửa bịch bạc lấp lóa ở kẻ miệng dẫn đầu kéo đến. Những tên buôn lậu đường biên, y trả gấp đôi giá tiền, nhưng cô Lỹ nháy mắt làm hiệu, nể nang, bố tôi lại trả nhích lên một chút. Gã răng bạc tiếp tục tăng số tiền sẽ trả. Rồi như cuộc ganh đua, bố mẹ tôi và gã răng bạc thay nhau ngã giá. Tới lúc con hổ đã được quy thành số tiền quá lớn, khiến bố mẹ tôi không dám xuất tiền nữa. Nhã nhặn, nhưng không giấu được vẻ hợm hĩnh, đắc thắng. Gã răng bạc liếc xéo lên mặt mọi người, hỏi xem trong trấn còn ai có ý định đấu giá con hổ nữa không. Mấy tên đồng bọn phát ngôn cũng rất sắc sược, đầy miệt thị, khiến mọi người đều tức giận nhưng chẳng thể làm gì được cả. Thế rồi cô Lỷ không kìm được uất ức, rít lên. Cô khăng khăng không cho chú Lại Khâm bán con hổ cho đám đắc chí dương dương kia. Nhưng chú Lại Khâm lại dứt khoát giao chuồng cho những kẻ lắm tiền với vẻ quỵ lụy, khúm núm, tội nghiệp đến khó hiểu. Lúc ấy, biết rằng có thể sẽ chẳng bao giờ mình có cơ hội được sở hữu con hổ như thế nữa, tôi liền xô tới, túm chặt lấy những nan chuồng hổ và cũng gào lên quyết liệt, chẳng kém gì cô Lỷ. Tôi bảo chú Lại Khâm đã đồng ý bán cho bố mẹ tôi trước rồi, vậy tại sao ông lại chen ngang, lại mua tranh bán cướp như thế? Dù ông có trả cao giá hơn cũng không thể làm chủ con hổ này được, vì ông không nuôi nó mà sẽ giết thịt nó hoặc lại bán đi cho ai đó với giá cao hơn. Tôi không chịu cho ông ta mang hổ đi đâu hết. Tôi còn nói, nếu tôi mà bị ông ép, bố tôi và các cao thủ trong trấn nhất định sẽ cho họ biết tay. Xung quanh nhiều tiếng lao xao biểu lộ sự đồng tình, khiến đám buôn lậu có vẻ mất tự chủ. Một tên to cao đeo cái túi da nâu bóng căng phòng tiến tới định lôi tôi ra xa chuồng hổ, nhưng tôi nhanh hơn, không để cho gã này chạm người mình mà chủ động tóm lấy cánh tay gã, cắn ngập răng vào bắp thịt làm hắn đau đớn kêu la oai oái. Gã hất rất mạnh khiến tôi bật chuối ra phía ngoài. May mắn có một người kịp thời giang tay đón đỡ cho tôi khỏi ngã dúi xuống đất. Ông Hoàng! Tôi mừng rơn và hễ hả đứng tựa vào A Hoay cũng vừa kịp tới, lòng khấp khởi. Vẫn dáng vẻ lừng lững, oai vệ, bình thản, ông Hoàng của tôi tiến đến gần đám lái buôn. Ông dứt khoát giơ cánh tay vâm váp của mình lên và tôi chắc mẩm ít nhất sẽ dán cho mấy tên sức sượt ấy vài chưởng. Nhưng không phải. Ông khoan thai, tự vả vả khẽ vào hai bên má mình mấy cái, rồi há rộng mồm, móc móc, nhằn nhằn, kéo kéo, và nhè ra. Một hàm răng giả, xin xỉn đen. Khuôn mặt ông hóp xuống như mặt cá trê, nhìn hơi tệ một chút. Nhưng những vết sẹo vẫn tía đỏ như dòng máu mãnh hổ uy nghi giật giật. Ông bảo bố tôi lấy trấu cám đánh sạch hàm răng. Khối nha sáng lên ánh đồng thau, thả rơi xuống hè đá phát ra tiếng lịch thịt nặng trĩu, không hề vương vấn chút tạp âm lanh canh nào. Vàng rồng, đám lái buôn và mọi người trong trấn đều lặng đi vì bất ngờ trước số tài sản quá lớn. Tôi nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của bố mẹ và quá hiểu mệnh lệnh của hai người, không muốn nói thẳng ra. Nhưng lúc ấy, không một uy lực mạnh mẽ nào có thể ngăn cản được lòng mong muốn sở hữu con hổ của tôi. Vui mừng khôn xiết, tôi vùng khỏi tay A Hoay đang nắm giữ, lao tới, vồ lấy chiếc lồng gỗ. Lẽ ra chúng tôi rời trấn sớm hơn, nhưng vì mất quá nhiều thời gian với việc mua con hổ, ông Hoàng lại phải chuẩn bị những thứ làm thức ăn cho bầy cá của mình trên hồ. Nên mãi lúc chiều tà, chợ trấn vắng hoe, cỗ xe ngựa mới lục cục chuyển bánh. Ông Hoàng ngồi phía trước đánh xe ngựa, má hóp hép ngậm tẩu lệch một bên miệng, một chân gác lên cái dây nèo xe, một chân buông lấp lửng trên đất, tay đũng đỉnh thỉnh thoảng vung roi thúc ngựa. Tôi và A Hoay ngồi trong thùng xe che tệm nứa xếp đầy những dậu gỗ đựng muối, dầu hỏa, thức ăn khô, cám ngô, sắn khô và bã đậu phụ. Bà A Hoay tựa lưng vào thành xe, mắt đăm đăm nhìn vào những bụi cây, tảng đá, mô đất lầm lũi hai bên đường. Dáng hình mảnh mai, mặc chiếc chàm cổ tròn khuy vải cài chéo của bà, thỉnh thoảng lại lắc lư nghiêng ngả, mỗi khi xe chồm qua một khúc quặt hoặc quãng đường gập ghềnh nào đó. Tôi vẫn mãi mê với con hổ. trong chiếc túi đeo phía trước ngực. Chú hổ đã được ăn no bụng từ lúc ở hiệu vẽ, nên ngoan ngoãn thò đầu ra khỏi miệng túi ngó nghiêng. Nó có vẻ khoái trá. Liêm diêm mắt, thân thiện trìu mến. Khi tôi lấy tay vuốt ve lên đám lông vằn vện, trơn mượt, êm ái trên cái đầu tròn tròn ươm bướm. Chẳng còn chuyện gì để trao đổi, ba chúng tôi im lặng, không ai nói với ai lời nào. Núi rừng vắng lặng, yên ả thanh bình, chỉ có tiếng bánh xe ngựa lóc cốc lục cục và tiếng lục lạc ngựa len keng lăn trên cung đường. Trăng lên, trăng 17 sáng loáng, trăng như chiếc kiền bạc đơn côi, chênh chết trên những mỏng núi lô xô bàn bạc sương mây. Ánh trăng nuột nà mềm mại như lụa, như tơ, mỏng manh, chảy tràn trên cây cỏ, lơ thơ vấn vương nơi lá cành, ngời ngợi giữa lối mòn quanh co. Khi đến hẻm núi quặt xuống vực cạn, cách khá xa trấn, và còn phải băng qua eo sông dài mới tới xóm núi, thì không hiểu sao trên mặt đường lại có nhiều đá lổm nhổm. Phía trước có thêm mấy cành cây chặn ngang. Không đi được, ông Hoàng nhảy xuống định dẹp đường, thì bỗng nhiên từ các hốc đá quanh đó có một đám người khoảng chừng chục tên, tay cầm côn xích và gậy gộc, bất thần xông ra. Bọn cướp! Chúng tôi vừa kịp hiểu tình thế thì chúng đã nhanh chóng quay lại quanh ông Hoàng, mặc sức đánh đấm. Dưới ánh trăng, tôi nhận ra gương mặt nanh ác có chiếc răng bạc sáng lóe của tên lái buôn hồi chiều. Thoáng chốc, tâm trí tôi nghĩ tới cái nhìn đa nghĩa khắc khoải lo âu mà không dám nói ra lời của chú Lài Kham nhút nhát lúc giao hổ cho chúng tôi. Đằng trước kia, ông Hoàng vẫn đang tung chân múa tay, tả xung hữu đột, đánh trả bọn côn đồ. Nhưng dáng vẻ rất thô kệch, vụng về, lóng ngóng và mau chóng đuối sức. Chỉ vài phút tham chiến, ông đã bị quật ngã xuống đất. Mấy tên côn đồ ấy, đứa dùng mũi gậy thúc vào ngực, đứa lấy thân đè lên bụng ông, đứa còn dùng côn giữ tay, chân, bóp cổ, tát vào mặt mày. Tên răng bạc đưa tay, bóp miệng ông Hoàng và thọc móc, khua ngoáy vẻ rất tham lam, tàn nhẫn. Ôi, chúng muốn bóc lấy nốt hàm răng còn lại mà chúng tin cũng làm toàn bằng vàng ròng của ông. Tôi và bà A Hoay chưa kịp nhảy khỏi thùng xe ngựa, thì có hai tên tách khỏi đồng đảng sắp tới. Tôi luống cuống và thực sự hoảng hốt, chỉ còn biết nhầm thẳng bụng một trong hai tên mà hút đầu vào như một con bê quẩn đường. Hắn không ngã bật ngửa ra đất như tôi mong muốn, mà chỉ khẽ hất lên, hơi loạng choạng rồi điên cuồng tung cước. Mặt tôi tối sầm lại, óc lộng đau, mắt nổ hoa cà hoa cải. Nhưng tôi vẫn cố ôm khư khư chiếc túi đựng chú hổ con trước ngực. Một chất dịch gì đó mặn mặn, nhầy nhầy, ướt át, nóng hổi, đổ từ mũi ra, loang xuống môi tôi. Máu đỏ! Hồi chiều, vì cậy gần nhà lại được ông Hoàng đã hổ oai phong bên vực, nên tôi cũng hơi già mòm lý sự với tên răng bạc, nên có thể bây giờ bọn chúng thâm thù càng không nương tay đâu. Bà A Hoay thì bị chúng đẩy ngã văng vào vệ đá rồi. Hai tên cướp tiếp tục tiến về phía tôi, mặt hầm hầm đắc thắng nhìn vào chiếc túi đựng hổ. Không ổn rồi, chúng không chỉ muốn trả thù mà còn muốn đánh cướp con hổ. Tôi đưa tay ghì chặt con hổ vào mình, rồi thu hết sức bình sinh, quay người co cẳng bỏ chạy. Côn cước tới tấp truy đuổi rất gần sau lưng. Đúng lúc ấy, ông Hoàng đã thoát vùng dậy được, liêu xiêu băng về phía tôi. Cả thân hình to lớn của ông như tấm khiên lớn xòe rộng, hứng trọn tất cả các cú đánh để che chắn cho tôi. Biết rằng chúng tôi không thể đấu nổi với đám cướp đông đúc đang quyết sống mái với mình, vừa lết bết sải bước, tôi vừa cố tìm cách đưa con hổ ra khỏi túi vải, đặt xuống đất, vỗ thật mạnh vào lưng nó, làm con hổ giật nảy mình cuống quýt phi vào bụi rậm. Hổ nhỏ ơi, hãy chạy trốn về rừng thẳm. Ta nhất quyết không cho kẻ độc ác đoạt được vị chúa tể tương lai của Sơn Lâm. Cũng không còn sức để chạy nữa. Tôi và ông Hoằng cùng đổ xuống bên nhau, mặt sắp trên cỏ ướt, buông xuôi, sẵn sàng đón nhận trận đòn thù. Những tiếng la rú đau đớn như bị rạch da cắt thịt bật lên gần bên tai chúng tôi. Không khí tựa hồ xé tung lên bởi những âm thanh vung vút. Vài phút sau, linh cảm rằng sự nguy hiểm đã xa lánh mình, tôi mới quay người, nhút nhát lồm cồm bò dậy. Trước mắt tôi là một bóng người nhỏ nhắn mảnh mai đang cầm một vật gì đó, thanh mảnh, dài như chiếc roi ngựa loang loáng ánh trăng đánh trả bọn cướp. Trên vảy cỏ, có mấy tên không chịu nổi roi vọt, đã quăng côn gậy, lăn ra, ôm má, ôm vai, ôm mông quằn quại, rồi thấp thỏm bỏ chạy. Người cầm roi đó vẫn không ngừng tay vụt. Tất cả các động tác tựa như một vũ đạo rất mạnh mẽ nhưng uyển chuyển. Vòng roi khép kín che chắn biến ảo quanh thân người đánh võ, khiến những tên cướp hung hãn, tinh tường nhất hồ nhào xúm lại. Vẫn không sao định chuẩn vị trí để quật côn, phan gậy hay đấm đá chính xác. Toàn thân và vòng roi đã tạo thành khối chỉnh thể, kết hợp chặt chẽ thống nhất. Đầu chuyển động theo thân, tuy cương mà không đơ, nhu mà không mềm rũ, nhịp điệu phân minh, thể hiện rõ sự phối hợp nhanh chậm, động tĩnh, khởi phục. Cước pháp và các động tác nhảy vọt rất nhiều. Võ công của toán cướp không phải hạng tầm thường, nhưng khi đối chọi với người đang đánh roi kia lại chỉ là đẳng cấp thấp. Vì vậy, hầu hết bọn chúng đều đã dính đòn nặng. Quần áo chúng bị giật móc, giằng xé, rách nát tả tơi. Nơi da thịt thân thể bọn cướp lộ ra, tôi nhìn thấy những lằn roi dài tím bầm. Đôi vết rớm máu nổi lên như mực tía. Rõ ràng, người giải nguy cho chúng tôi không hề có ý định tàn hạ đối thủ, vì hễ tên du côn nào bị đánh ngã lăn ra đất là chiếc voi liền chuyển mục tiêu. Nhưng người này chắc chắn chủ định gây ra vết đau khắc cốt ghi xương, như người ta vẫn làm như vậy mỗi khi dạy dỗ những kẻ rắn đầu ngổ ngược, vì xuất võ rất quyết liệt và triệt để. Chẳng mấy chốc mà toán cướp lúc nãy đứa thóc thớt chạy dạt vào hẻm núi, đứa chấp chới bò rạp trên bãi đất. Nhận ra đúng thằng đầu sỏ đang sắp ngửa lũi qua chỗ mình, điền tiết lên, tôi chồm tới gạt chân cho hắn ngã dúi, rồi thổi túi bụi vào lưng y. Sau đó thừa cơ bọn cướp tháo chạy tan tác, tôi hăng hái quơ nhặt đất đá ném đuổi theo rào rào. Khi ấy thoáng qua ý nghĩ, tôi cũng thấy nếu lấy thiên lương cao cả của tinh thần thượng võ mà soi xét, thì kiểu ra tay vào lúc đối thủ thất thế của mình không được quân tử cho lắm. Nhưng tại bọn cướp đã cậy thế đông o ép chúng tôi. Hơn nữa trên thực tế, mục đích chính của hành động chiến đấu là giành chiến thắng, nên cách thức đạt được và hoàn cảnh cũng không phải là điều để tôi bận tâm nhiều. Tôi tập tễnh chui rút quanh bụi rậm tìm kiếm và sướng rơn khi thấy con hổ con đang khoái trá cạo móng vào một thân cây gần đó. Vị chúa Sơn Lâm bé bỏng sớm ý thức về việc đánh dấu lãnh địa vương quốc của mình, hớn hở há miệng ngáp ngáp và lè chiếc lưỡi hồng liếm liếm vào bàn chân xinh xinh. Cặp mắt nó sáng quắc xanh lét, phản chiếu ánh trăng ngời lên hệt hai đốm sao trong bóng đêm. Hình như nó muốn biểu đạt rằng mình không hề có ý định bỏ trốn và mong ngóng kết cục như thế này. Tôi bế hổ con lên tay và ấp nó vào vạt áo. Bốn chiếc chân của nó gại gại lên thân thể tôi, chiếc bụng thon ấm phập phồng và dưới làn da mềm mỏng, tôi có cảm giác trái tim hổ con đang đập những nhịp rộn ràng. Bên miệng vực, ông Hoằng đang cố tháo cái lẫy xe khỏi ách ngựa. Lúc hoảng loạn, con ngựa đã lồng lên khiến chiếc xe trượt đà lao xuống phía vực. May mắn, Bánh xe quệt vào đá, thùng xe quay ngoắt lại và mắc lơ lửng trên lùm cây chằng chịt dây leo. Con ngựa tòe móng, cố hết sức ghì bấu víu vào gờ đá. Thùng xe lại là khối nặng, lôi nó hướng xuống vực hóm sâu như miệng huyệt. Ba người thương tích chúng tôi không thể nào kéo cả xe và ngựa lên được. Rồi khối nặng cũng đã được giải thoát. Tiếng hụt, khô gọn, rùng rợn vọng lên dưới lòng vực tối đen. Con ngựa lết bết bò ra mặt đường. Đời ngựa chắc chắn chưa từng trải qua biến cố nào khủng khiếp như đêm nay. Nó khuỵu hẳn xuống, bốn vó quỳ gập trên mặt đất, nước mắt ràn rụa, thân thể ướt đẫm mồ hôi và run như cầy sấy. Mũi ngựa sứt dây cương, rơm rớm máu và khóe miệng sủi bọt mép trắng xóa. Chúng tôi phải tìm cành lá khô nhóm lửa và cùng ngồi quay quần, chờ con ngựa trấn tĩnh trở lại. Khi trăng xa xuống chân núi, thì con ngựa lục cục đứng dậy, hào hứng hí vang, giọng điệu kiêu dũng vốn có của mình. Tôi được chú ngựa cõng trên lưng, hổ con đã ngủ ngon, trên ư ư, trong cái bao vải quàng trước ngực tôi. Ông Hoằng, mặt mày thâm tím, áo quần lấm láp, xốc xếch tập tễnh cầm cương dắt ngựa. A Hoay bé nhỏ, vai quàng khăn đen hình tam giác, sải bước chân trần lanh lẹn bên ông. Chúng tôi như một gia đình muộn màng, giả chợ phiên trở về xóm núi. Lần duy nhất trong cuộc đời tôi được nhìn thấy một ban mai mà ở phía Tây. Vầng trăng dịu dàng, tỏa những tia sáng mát rượi dần dần chìm xuống biển sương mây mù mịt. Đằng đông, thái dương như chiếc mâm lửa rừng rực đỏ, lừng lững hiện lên và vời vợi treo ngang đầu tôi. Ngôi sao màu hổ phách lung linh tỏa sáng. Hai bên đường, cỏ lao cuối mùa thu hết mình bung nở những bông cờ hoa đuôi cáo, trắng tuyết, tinh khôi, long lanh, triệu triệu giọt sương hình chuông bé nhỏ. Những cây sao, cây gạo, cây trám, cây sổ cổ thụ lả tả trút những chiếc lá vàng, lá nâu trên sườn núi, để lại ưu phiền cho từng cành nhánh to lớn rêu phong trơ trụi giữa làn gió heo may sớm vội thoảng qua. Chân trời, những đám mây màu phấn hồng lăng tăng hình vảy cá gần gợn lên. Nơi khoảng không cao rộng, đàn chim di cư cuối cùng đang lục tục hướng về phương Nam tránh rét. Những con chim bé bỏng ngược ngạo, sải cánh bay cao tít, thản nhiên chạm khắc trăm ngàn dấu ngã vào thâm thẳm bao la. Bố mẹ mỗi người một bên nắm giữ lấy vai tôi. Cả em gái mới hơn một tháng tuổi cũng đưa những ngón tay bé xíu ngọ ngoại trong bao tay vải, móc vạt áo tôi giữ lại. Những người thân đều lo sợ cơn sốt dữ dội làm trí óc tôi mê sảng sẽ vùng chạy vào cơn mưa trắng xóa mịt mùng và gió bão, u ám cuồng nộ khắp đất trời kia. Giá như làm được điều ấy, có thể trái tim tôi sẽ dễ chịu hơn. Nhưng tôi vẫn đủ minh mẫn để hiểu rằng, dù cố tình làm như vậy thì cũng vô ích mà thôi. Đứng trên mỏm đá neo sát bờ hồ, trống vắng mà hét gọi, giọng tôi cũng sẽ nhanh chóng bị muôn vàn giọt mưa vụn vỡ, nuốt chửng và xóa tan biến đi. Tôi không thể nào đến bên ông Hoằng để cùng san sẻ được. Bên sông cửa vắt những mảnh lưới rối bời. Phía trước mặt, nổi chìm giăng mắt mấy chiếc vó vá víu, trong tay là chiếc cần câu cá buông thõng dây phao bập bềnh. Trên chiếc bè mái lá của Vương quốc Thủy Cung nổi nên, ông Hoàng làm thế nào để chế ngự được tâm trí chao đảo, nghiêng ngả đầy nôn nao với bao điều mơ hồ về điều kỳ bí của nhân sinh còn lớn lao hơn tôi. Ông Hoàng vốn là một công tử con nhà cử phú chốn thị thành. Ông đã kinh qua sự xa hoa tuyệt đỉnh mà bộ răng vàng thời trang thuở trai trẻ là dấu tích duy nhất ông còn âm thầm lưu giữ đến bây giờ. Trải qua rất nhiều sóng gió, số phận đưa đẩy, như một thường dân phiêu dạt, ông tới sinh sống nơi miền đất thuận hiền của chúng tôi. tấm lòng nhân hậu, sự tài hoa, tác phong lanh lẹ và tính tình hòa mục của người bán cá giỏi tạp kỹ đã chiếm được trọn vẹn sự yêu mến, quý trọng, tôn kính của mọi người trong vùng. Ban đầu, từ trí tưởng tượng đầy thiện ý của một người vui tính linh hoạt, thích chuyện chưởng tàu nào đó, hoắng lên cùng men rượu. Những vết thương vô tình nhưng có dáng vẻ đặc biệt trên gương mặt ông đã được gán ghép với chiến tích đã hổ. Theo thời gian, được nhiều người hưởng ứng và cùng theo dệt thêm, ông đã trở thành nhân vật võ nghệ tuyệt vời của kỳ tích chiến thắng Chúa Sơn Lâm. Mặc dù ông Hoàng chưa bao giờ thừa nhận mình là nhân vật phi thường ấy, nhưng với sự bao phủ lung linh của trí tò mò, tính hiếu kỳ, lòng tin yêu và sự ngưỡng phục vốn đã cố đế thâm căn trong tâm trí, mọi người lại càng thêm tin tưởng tôn quý ông hơn. Cho đến đêm trăng thu trên núi, tôi và ông đã được cao thủ xuất võ kịp thời giải nguy. Bằng trí nhớ tuyệt vời và tài bắt chước giỏi, trong những lần tụ hội rượu chè, tiệc tùng vui vẻ, chính ông với cây roi ngựa trong tay đã hứng khởi thuật diễn lại câu chuyện phá cướp, giữ hổ con vô cùng hấp dẫn. Đám đông lần nữa lại ngưỡng phục tài năng và lòng can đảm của ông. Sau đó, có một vài người ngái cao niên ở phương Bắc xa xôi đã theo con cháu lặn lội đến trấn tìm ông, tỏ ý muốn kết giao huynh đệ. Họ đã nói cho ông biết những động tác sử dụng roi tre mà ông biểu diễn mua vui kia có đường nét của chiêu võ độc đáo lâu nay tưởng đã thất truyền. Dựa trên sự quan sát các tư thế biến báo của chiếc đuôi con hổ trong những lần giáp chiến với Chúa Sơn Lâm, tổ tiên một tộc người Ngái đã sáng tạo thêm chiêu võ dùng nhuyễn thể khí kết hợp với trường quyền. Vào cuối thế kỷ 19, nữ tướng Lục Lâm, Lầu Sảo Yến và các chiến binh dân tộc thiểu số đã thường xuyên sử dụng chiêu võ này để tập kích Tây Dương khi chúng đem quân tàn phá, cướp bóc khoáng sản, báu vật khắp vùng biên giới Việt Hoa. Không lung lạc được lòng trung trinh của người bản địa, kẻ thù đã dùng gian kế đầu độc nữ thủ lĩnh và tiến hành nhiều vụ thảm sát tàn khốc, tưởng chừng đã tiêu diệt dòng máu quật khởi. Nhưng ngay sau đó, trải rác khắp miền biên cương, ngoại bang vẫn liên tục bị từng toán thường dân lẫn quất quanh đấy bất ngờ phối hợp tấn công. Một trong những nỗi ám ảnh kinh hoàng của lũ xâm lăng là sự tinh diệu của võ thuật và đặc biệt là tính lợi hại của chiếc roi tre dẻo dai nhằm đánh trúng các tử huyệt sát địch thủ nhanh chóng đến không ngờ. Ông Hoàng đã đem những gì được biết để kể lại cho A Huy khi về xóm núi. Ông chắc chắn bà phải là một trong những hậu duệ của nữ tướng họ Lầu ngày xưa. Ai là người đã truyền thụ võ công cho bà? Những người anh em của bà có đông đúc không? Họ vẫn đang thầm lặng ẩn giật đâu đó khắp vùng biên ải. Tại sao trước khi đến với chúng tôi, bà lại sống một mình trên núi cao? Tại sao bà lại giấu việc mình biết võ thuật? Ông hỏi bà rất nhiều những câu hỏi mà không chỉ ông vương vấn. Tôi không có ý định tìm hiểu sâu sắc như ông Hoàng, nhưng nài nỉ A Huy không những truyền dạy cho mình chiêu võ đêm trăng mà còn chỉ bảo cặn kẽ cả cách dùng roi tấn công vào tử huyệt để đề phòng gặp đối thủ quá mạnh, hạ thủ không lưu tình. Tôi phỏng đoán rằng bọn buôn lậu sẽ không quên cuộc cướp hổ đại bại. Một ngày nào đó chúng sẽ phục thù. Nhìn vào đôi mắt hiền hậu rạng vỡ vết chân chim và nụ cười thầm lặng của A Huy, tôi không dám chắc bà có làm mình toại nguyện hay không, nhưng vẫn phát phỏng hy vọng. Cả nhà tôi đã cùng A Huy chờ đợi đến lúc mẹ tôi được bà chữa khỏi bệnh đau buồn và khỏe mạnh, vững vàng như bất kể người phụ nữ vùng cao nào khác. Mẹ tôi lại mang bầu và đã sinh hạ được em gái có khuôn mặt của vị thần tiên tôi vẫn nhìn thấy trên ngôi sao màu hổ phách đêm đêm lên núi hái thuốc cùng bà. Khi ấy, tất cả mọi người đều bảo chúng tôi không nên nuôi giữ con hổ con trong nhà nữa. Có con hổ đang dần lớn khôn, và dù nó được thuần phục khéo léo bao nhiêu, cũng không ai có thể tin cậy tuyệt đối vào bản năng loài cầm thú dã man. Em gái tôi bé bỏng thơ dại, da thịt non nớt, thơm như sữa mẹ ngọt lành. Không đành lòng giao bán lại cho người khác, hoặc giết thịt, nấu cao làm thuốc bồi bổ, như lời ai đó khuyên. Nhưng bố tôi đã lại nhốt hổ con vào củi gỗ, dự định bình minh ngày mới sẽ cùng ông Hoàng đưa hổ giải thoát về rừng. Rừng thẳm sẽ mách bảo cho chúa Sơn Lâm bé nhỏ luật sống của mình. Con hổ tự do dần sẽ hiểu rằng cái đuôi của nó không chỉ là chiếc bánh lái giữ thăng bằng thân xác giữa không trung khi ngã từ trên cao xuống như loài mèo, cũng không phải là thứ biểu hình tình cảm ngoe nguẩy giống loài chó nhà. Chiếc đuôi mảnh mai của con hổ vừa là đồ trang sức làm nên niềm kiêu hãnh tuyệt đỉnh của chúa Sơn Lâm, lại vừa là một vũ khí lợi hại chỉ dùng tới khi cùng đường tuyệt mệnh. Rừng thẳm bao la, có hổ chột mắt, què chân, gãy nanh cùng vuốt, nhưng mọi con hổ oanh liệt tồn tại đều không thể để bất cứ sinh vật nào chạm tới chiếc đuôi uy vũ của mình. Tảng sáng, tiếng khóc của em tôi gọi mọi người thức giấc. Không còn thấy A Hoay và củi gỗ ở đâu nữa cả. Bà đã làm việc ấy thay bố và ông, bởi vì chỉ mình bà mới biết đích xác nơi hổ con cần được trả về, cũng như thời khắc bà cần ra đi. Tôi bế em gái trên tay, ngậm ngùi cúi đầu khi nhìn thấy sợi dây chuyền bạc có miếng hổ phách mang hình giọt lệ. Có lẽ giữa đêm đen, A Hoay đã quàng lên cổ em tôi thay lời chúc phúc của người trước lúc rời bước lẫn vào nhân gian. Đang nhoi nhói lên ánh hoàng kim của những mảnh vỡ ngôi sao thơ ấu.